Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, phụng vụ của Hội Thánh chia ra mùa vọng và mùa Giáng sinh, mùa chay và mùa phục sinh, và các mùa, các Chúa Nhật của mùa thường niên. Và ngày hôm nay, Hội Thánh bắt đầu một chu kỳ của phụng vụ mùa chay. Khi nói đến mùa chay, dường như nó không gợi lại cho chúng ta bao nhiêu ý tưởng, có chăng chỉ là về việc ăn chay, hãm mình. Thực ra, khi chúng ta bước vào mùa chay, thì giáo hội nói với chúng ta rằng chúng ta đã khởi sự để bước vào 40 ngày chay thánh. Khi nói đến 40, con số 40 hay 40 ngày, con số 40 nó gợi cho chúng ta nhiều điều lắm. Nếu chúng ta điểm lại những gì liên quan đến con số 40 ở trong Cựu Ước, thì chúng ta sẽ thấy nổi lên ý nghĩa 40 là con số mà là một khoảng thời gian đủ để con người được Thiên Chúa huấn luyện, để con người được Thiên Chúa giáo huấn, để con người được Thiên Chúa thanh tẩy và được đổi mới. Cái con số 40 nó nói lên như vậy. Ví dụ như dân Do Thái ngày xưa đi từ Ai Cập trở về đất Canaan, thật ra con đường không xa, nhưng mà họ đã phải đi mất 40 năm. Họ đã phải đi mất 40 năm ở trong sa mạc là bởi vì họ cần phải có thời gian như thế để được giáo huấn về Thiên Chúa là đấng duy nhất. Họ phải được giáo huấn về Thiên Chúa là đấng làm chủ muôn loài muôn vật. Họ là được giáo huấn về Thiên Chúa là đấng hướng dẫn và chọn lựa họ. Đồng thời cũng là thời gian để họ được thanh tẩy khỏi tất cả những cái thứ thần của dân ngoại mà họ đã bị nhiễm trong khi làm nô lệ ở bên Ai Cập, để họ sẵn sàng bước vào đất hứa mà Thiên Chúa ban cho. Phải mất 40 năm, con đường không dài, nhưng nó cần phải, họ cần phải đi mất 40 năm để được Thiên Chúa giáo huấn, để được Thiên Chúa thanh tẩy. Đức Giê-xu trước khi xuất thân giảng đạo, Ngài cũng ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày. Và vì thế cho nên khi chúng ta nói rằng hôm nay cùng với toàn thể Hội Thánh chúng ta bước vào 40 ngày chay thánh, nó gợi lên con số 40 và nó gợi lên cho chúng ta ý tưởng là đây là thời gian vừa là thuận tiện, vừa là thời gian cần và đủ để được Thiên Chúa giáo huấn, để được Thiên Chúa dạy dỗ và để được Thiên Chúa thanh luyện, thanh luyện. Và cũng vì thế cho nên Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp của mùa chay năm nay, Ngài nói với chúng ta về việc chúng ta cần phải để cho lời của Chúa đụng đến con người của mình, cần phải đọc, suy gẫm lời Chúa và thực hành lời Chúa để lời của Chúa đụng đến con người của chúng ta, để làm cho chúng ta nên mới và xứng đáng mừng mầu nhiệm phục sinh trong đại lễ phục sinh vào cuối của mùa chay thánh. Thưa quý ông bà và anh chị em, chính vì thế trong khoảng thời gian này, đây là thời gian rất là cần thiết. Đời thời gian được ví như là mùa của con chim làm tổ. Chúng ta dành thời gian nhiều hơn, dành suy tư nhiều hơn, dành nghị lực nhiều hơn cho việc đọc và suy gẫm lời Chúa, và để cho lời Chúa đụng chạm vào cuộc đời của mình, để cho lời Chúa chất vấn chúng ta. Và chúng ta cần phải thể hiện sự đáp trả một cách tích cực. Và chính khi chúng ta suy gẫm lời Chúa, chính khi chúng ta thực hành lời Chúa, cũng là lúc chúng ta vừa được thanh luyện, vừa được đổi mới, và chúng ta trở thành sứ giả của tin mừng. Đó là điều mà Đức Thánh Cha dạy chúng ta trong sứ điệp mùa chay. Khởi đầu mùa chay có một nghi thức khá cảm động mà lát nữa chúng ta cùng tham dự. Đó là làm phép cho và bỏ cho trên đầu. Có người sẽ chất vấn chúng ta rằng, tại sao giáo hội này làm một cử chỉ dường như là xúc phạm đến phẩm giá của con người, bởi vì bỏ cho ở trên đầu dường như có vẻ một cái gì đó như là xúc phạm đến phẩm giá. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta khi nhận cho trên đầu với lời nhắn nhủ, hỡi người hãy nhớ mình là cho bụi và trở về với bụi cho. Đúng vậy, chúng ta được dựng nên bởi cho bụi và sẽ trở về với bụi cho. Chúng ta không có là gì trước mặt Thiên Chúa cả, bởi vì Chúa gửi hơi thở xuống thì chúng ta sống, chúng ta động. Nhưng mà nếu Ngài rút hơi thở chúng ta đi, chúng ta sẽ trở về hư vô, trở về với cát bụi. Một cơn gió thoảng cũng đủ làm nó biến đi. Cách đây hơn 20 năm, một buổi tối kia, khi mà tôi đánh răng để đi nghỉ đêm, tự nhiên tôi cảm thấy khó xúc miệng. Tôi cảm thấy khó xúc miệng mà tôi không hiểu chuyện gì. Nhưng mà khi đêm và đặc biệt sáng dậy thì biết có chuyện gì xảy ra, bởi vì miệng tôi bị méo, không thể nào xúc miệng được, không uống nước được, uống nó bị vãi, cũng không ăn được, ăn nó vãi, nó vương. Tôi mới nói rằng, ô Chúa hay nhỉ, Chúa đụng nhẹ và cái thế là thôi, con méo miệng chả làm ăn gì được nữa. Cũng may mà châm cứu 20 ngày thì nó khỏi lại. Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi. Có nhiều người cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng lắm. Mới hôm qua hôm kia còn hung hăng, còn giơ chân múa tay, còn chém gió chém bão, còn đe dọa người đọ người kia. Thế rồi tự nhiên qua một đêm hôm sau, chân tay mềm nhũn, chả làm được cái gì cả, chẳng đứng được, chẳng đi được. Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi. Chúng ta chỉ là cát bụi thôi. Chúng ta chỉ là cát bụi thôi, có gì mà phải lên mặt với Chúa. Chúng ta chỉ là cát bụi thôi, có gì mà lên mặt với anh em. Nếu chúng ta được Chúa ban cho trí khôn hơn người, nếu chúng ta được Chúa ban cho sắc đẹp, sức khỏe hơn người, thì chẳng qua là bởi vì Chúa cho có vậy thôi. Chúa cho và Chúa có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Chúa có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Và vì thế cho nên có gì mà lên mặt, có gì mà khoe khoang, có gì mà chém gió anh em. Hãy biết khiêm tốn trước mặt Chúa. Hãy biết khiêm tốn, khiêm hạ trước anh chị em. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Nhưng đồng thời có một cái chiều kích nữa, đó là mặc dầu chúng ta chỉ là cát bụi và sẽ trở về với cát bụi, nhưng mà lại được Chúa yêu thương vô cùng, lại được Chúa thương xót, lại được Chúa yêu thương. Không đáng thương mà Chúa vẫn cứ thương, không đáng yêu mà vẫn cứ Chúa vẫn cứ yêu. Bởi vì chúng ta vừa thấp hèn nhưng mà vừa còn tội lỗi nữa cơ. Chứ chỉ là bùn đất thôi thì cũng còn chưa có gì, nhưng mà còn tội lỗi nữa cơ, còn phản nghịch nữa cơ. Vậy mà Chúa vẫn cứ yêu, vậy mà Chúa vẫn cứ thương, vậy mà Chúa vẫn cứ thương xót. Không những thế, Chúa còn nâng chúng ta lên địa vị cao cả. Mà Thánh Vịnh 8 nói với rằng thì là chúng ta chỉ kém thiên thần có một tí tẹo teo thôi. Còn so với tất cả mọi muôn loài trong vũ trụ này, mặt trời, mặt trăng, với biết bao nhiêu tinh tú, với biết bao nhiêu cá trời, cả cá biển, chim trời, sông núi, tất cả mọi sự Chúa đặt dưới chân con người. Chúa nâng chúng ta lên cái địa vị cao cả, và Chúa nâng cao phẩm giá chúng ta lên đến nỗi, đến mức mà Ngài gọi chúng ta là con, mặc dầu chúng ta chỉ là cát bụi. Mà Thiên Chúa lại yêu thương thế, Thiên Chúa lại nâng chúng ta lên địa vị cao cả như thế. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, việc bỏ cho trên đầu nó giúp chúng ta ý thức về hai chiều kích. Một mặt là chiều kích chúng ta hèn kém lắm, chúng ta chỉ là cát bụi thôi, cho nên phải khiêm tốn, phải hạ mình trước mặt Thiên Chúa là đấng toàn năng, và chúng ta cũng cần phải khiêm tốn đối với anh chị em. Nhưng đồng thời chúng ta cũng ý thức về phẩm giá cao quý của mình, được gọi làm con cái của Chúa, để mà sống cho phù hợp với phẩm giá ấy. Những cái gì nó không xứng với phẩm giá ấy thì chúng ta cần phải tránh. Gian dối chẳng hạn là không xứng với phẩm giá là con cái của Chúa. Những cái gì là bất kính, những cái gì là mê tín, những cái gì là nghịch với đức tin, những cái gì là nghịch với đức yêu mến, vân vân, nó không xứng. Chúng ta phải cảm thấy rằng thì là khi chúng ta làm những cái điều đó nó cám dỗ chúng ta phải ngoảnh mặt đi, bởi vì nó không xứng với phẩm giá là con cái của Chúa. Nó không đáng chúng ta phải quan tâm, bởi vì chúng ta được Chúa nâng lên địa vị làm con của Cha trên trời, và cần phải sống cho phù hợp, cần phải có những hành vi, cần phải có những cách ứng xử cho phù hợp, cho xứng đáng là con của Cha trên trời. Có hai, vừa là cái chiều kích hạ mình xuống, nhưng mà vừa là cái chiều kích sống cho phù hợp với phẩm giá cao cả mà Chúa ban cho. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bước vào 40 ngày chay thánh với cái ý thức như thế, và hy vọng rằng với ơn của Chúa nhào nặn chúng ta trong những ngày này, cùng với những nỗ lực của mỗi người, chúng ta hy vọng chúng ta sẽ thực hiện được cái công cuộc vượt qua của mình cùng với cuộc vượt qua của Chúa Giêsu. Nếu Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng thần chết và sống lại vinh quang, thì trong những ngày chay thánh này chúng ta cũng làm một cuộc vượt qua ấy, để chính chúng ta cũng xứng đáng được sống lại ngay từ đời này, và dần dần là sẽ được thông dự vào cuộc sống lại vinh quang mai sau.